إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، chương tối hôm nay đó là chương số 8 Istiqama, có nghĩa là sự ngay chính. Thì để mở đầu cho cái khai đề cho cái chương này, Usman xin kể chúng ta nghe một câu chuyện. Câu chuyện này nó có liên quan đến vấn đề Istiqama. Trong một cái làng đó có một cái ông, người đàn ông này ông cũng khá giả, và ông có một đứa con trai. Ông có nhiều đứa con, nhưng mà có một đứa con trai khoảng 17 tuổi. Thì cái ông này ông là người Islam, nhưng mà ông ta hầu như là không có salat, chỉ có cái danh tiếng Islam thôi, sống trên Islam thôi, nhưng mà hầu như không có salat gì hết á. Thì ông ta giống như là xem thường cái chuyện mà trong đạo là cái bình thường, không quan tâm, không lo lắng gì hết. Thì con của ông ta cũng vậy, thì chỉ có không có salat, rồi chỉ đi nghe nhạc, rồi chỉ đi chơi bà bình thường, không có quan tâm đến salat. Thì có một ngày nọ khoảng chừng 2-3 tuần gì đấy, thì con trai của ổng lại có sự thay đổi. Con trai 18 tuổi á, nó bắt đầu sola, rồi nó bắt đầu đọc Quran, nó bắt đầu tức là có sự thay đổi rõ rệt. Rồi trước đây á, tức là trong phòng á, mỗi lần mà ổng đi ngang qua phòng của nó thì nó cứ nghe tiếng nhạc. Bây giờ là không nghe tiếng nhạc nữa mà nghe tiếng Quran. Thì cái người đàn ông này, người cha này thấy khó chịu, con mà đọc Quran nghe thấy khó chịu. Người thấy Satan, tức là cái người không có cái tâm gì đạo thì nó khác, khó chịu. Rồi thấy con mình đi salat thì khó chịu. Thì có một ngày lúc trước thì người con này cũng bình thường thôi, thì sau này cái người con nó thay đổi. Thì buổi sáng salat, nó thức đi salat Fajr, và nó kêu cửa cha của mình. Thì vào cái ngày đầu tiên mà kêu cửa cái người cha, thì người cha này thấy khó chịu vô cùng. Thì ông mới đi tìm hiểu, ông xem coi đứa con này là học được cái thói này ở đâu vậy, cái thói mà men Fajr rồi thói đi học Quran ở đâu ra vậy. Thì ổng được biết là gì, đứa con của ổng đã học được từ cái masjid bên cạnh nhà của ổng á. Subhanallah. Thì ổng mới đi đến cái imam của masjid đó. Ổng đến thì ổng quát lên, ổng nói: có phải ông là người đã hướng dẫn con trai của tôi làm những con đường bậy bạ như thế này hay không? Subhanallah. Người thấy, thì cái ông imam này ổng mới cười nói: không, tôi chỉ hướng dẫn nó cho con đường ngay chính thôi, con đường istiqama thôi, chứ không có hướng dẫn cho con đường sai quá gì cả. Thì cái người đàn ông này ông tức lên, ông đáp nói: tôi nói cho ông biết nha, từ đây sắp tới tôi không muốn là mấy người kêu gọi con của tôi đến với mấy người nữa. Và tôi cảnh cáo trước, nếu như mà tôi còn thấy mà con của tôi mà đến học với mấy người nữa, là tôi sẽ tức là sẽ làm một cái hành động mà mọi người sẽ thấy. Ông cái là cảnh cáo gì đó. Rồi trước khi ông về, ông còn gì, ông còn nhỏ nước bọt. Thì cái người đó, ông imam kia, ông chỉ mỉm cười thôi, mỉm cười nói thì cầu xin Allah hướng dẫn cho anh và con của anh vậy. Thì ông đi về, thì ông về nhà thấy ông điện thoại cho cái tức là cháu của ông, tức là Smoot với người anh em họ, với cái con của ông, trai của ông, cháu của ông, cháu ruột á. Thì người cháu ruột là ngày xưa cũng giống như này, chơi bời lắm. Tao không có chơi bời, dạng như là gì, không có so lá, không gì hết, chỉ biết nghe nhạc, chỉ biết chơi, chỉ biết đi làm về vậy thôi. Thì ông nói: bây giờ mày hãy làm ơn á, làm sao thay đổi cho cái con của ổng trở lại như xưa. Thì cái cháu của ổng cho ý kiến là sẽ đi du lịch, đi tham quan, đi du lịch. Thì đi qua nước Tây Ban Nha. Thì ổng cho vé, cho đồ hết đi chơi. Thì đi chơi bên kia thì mướn khách sạn là ở gần với cái khu mà quán bar. Thì cứ là buổi tối là tới đó, tối đi chơi, thì khoảng một tuần lễ đầu là cái cậu thanh niên này không có đi ra ngoài, chỉ có ở đó thôi. Thì dần dần thì cũng đi theo. Thì ông ta, thì cái người cậu, cái người cháu của ông ta cứ điện về, cứ thông tin là đã như thế này, tao mừng lắm. Tức là không đi smen, không smen, không có ăn, tao mừng. Tôi thấy sức khỏe là có những người như vậy. Thì cuối cùng, một thời gian, thì cái đứa con này nó đã nghiện ngập ma túy. Nhưng mà cái người cháu nó cũng không biết được, chỉ là biết như thôi. Thì sau khi về trở lại nước, thì cái cơn nghiện này bắt đầu nó nhiều hơn nữa. Thì khoảng chừng 2-3 năm sau, subhanallah, là thay đổi hoàn toàn. Thì cái cơn nghiện đó nó làm cho cái người cậu thanh niên này, tức là không phải là người nữa, là nó tối ngày nó đi ăn trộm, trộm cắp của gia đình đó. Rồi nó có lần nó còn cầm dao dọa cha mẹ lấy tiền á. Thì cái ông này, cái ông cha này lúc này ổng chịu hết nổi rồi. Ổng mới đến gặp cái ông imam mà xưa ổng chửi á. Ông nói là xin lỗi, ngày xưa tôi nói như thế này là xin lỗi. Nhưng mà tôi mong rằng là gì, ông có thể giúp tôi đi nói chuyện, lôi kéo làm sao cho cậu thanh niên có thể trở lại như một cái thời gian mà tôi đã không chịu á. Subhanallah. Thì cái ông imam này ổng mới cười, ông nói anh hãy xoa lá đi rồi cầu xin Allah nhiều một chút. Thì khoảng một tuần lễ sau thôi, thì tại masjid đó có hai người chết. Đó là cha mẹ của cậu thanh niên đó, do chính cậu thanh niên đó giết, do là nghiện ngập, tức là tích cân ghiền á. Rồi cậu thanh niên là xin tiền không được, dầm dao giết cha mẹ. Thì tôi thấy subhanallah, cái con đường ngay chính Allah cho chúng ta đi, chúng ta không đi. Có những người từ chối hoàn toàn, có những người từ chối cách công khai. Thì Usman thấy câu chuyện này, Usman lại mở đầu cho ông cho thấy là gì, chúng ta hãy cũng vì lý do này mà cái vấn đề mà ngay chính là cái điều vô cùng quan trọng. Cũng vì quan trọng mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã bảo chúng ta một ngày đêm 5 lần trong Salah. Nếu mà chúng ta tính ra đó là Allah bảo chúng ta phải cầu nguyện ngày, cầu nguyện Allah một ngày đêm vậy ít nhất là 17 lần bắt buộc. Cầu xin cái câu nào chúng ta đã nghe rồi, trong cái bài Alhamdulillah Rabbil Alamin đó. Đó là cái câu số 5 và câu số 6. Allah nói Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Cái câu kinh này subhanallah, chúng ta đọc mỗi ngày, một ngày ít nhất là 17 lần. Chưa kể những người nào mà họ Salah Sunnah. Thì tại sao Allah Subhanahu wa Ta'ala lại bảo chúng ta, bắt buộc chúng ta phải đọc câu kinh này trong cái lễ nguyện? Bởi vì trong câu kinh này có cái lời cầu nguyện Ngài, xin Ngài hãy hướng dẫn, xin Ngài hướng dẫn cho chúng ta đến với con đường ngay chính. Bởi vì chỉ có con đường ngay chính mới đưa chúng ta đến với Allah Subhanahu wa Ta'ala, mới đưa chúng ta đến với sự tha thứ của Ngài, và mới đưa chúng ta đến với sự thành công ở đời này và ở cõi đời sau. Thì đó là gì? Cái chủ đề của cái sự ngay chính mà tác giả cuốn sách Riyad Salihin đã biên soạn ra thành một chủ đề sự ngay chính. Thì nói về cái câu kinh là Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo những người mu'min mỗi ngày phải dâng lên nguyện salat và phải đọc cái câu kinh này. Phải cầu xin Ngài như vậy. Xin Ngài hướng dẫn bày tôi con đường ngay chính. Thì con đường ngay chính như thế nào thì Allah lại giải thích cho chúng ta biết. Con đường ngay chính đó là con đường của những người mà Ngài đã ban ân phúc. Tức là con đường của những người, những vị Nabi trước đây, những vị Salah trước đây. Không phải con đường của những người mà Ngài đã phẫn nộ. Thì cái này, những người đã phẫn nộ là nhiều học giả tafsir đó là những cái người Do Thái. Ý Allah muốn nói những người Do Thái, tức là không phải con đường của những người Do Thái. Không phải con đường của những người mà Ngài đã phẫn nộ và giận dữ, đó là những người Do Thái. Cũng không phải con đường của những người lầm lạc. Thì học giả, do học giả người ta phân tích, ta giải thích những người lầm lạc đây là những người Thiên Chúa Giáo. Như vậy, con đường ngay chính là con đường không phải là con đường của hai nhóm người này. Con đường thứ nhóm người thứ nhất đó là nhóm người Do Thái. Tại sao vậy? Tại vì họ là những người hiểu biết được kiến thức Islam về Allah, về chân lý, nhưng họ không làm theo, nên Allah đã giận dữ và phẫn nộ họ. Còn riêng những người Thiên Chúa giáo được Allah gọi là những người lầm lạc, tức là họ không có hiểu biết về Allah nhiều, nhưng mà họ có tâm hướng về Allah, nhưng mà họ sai đường. Như vậy ở đây con đường ngay chính là con đường nào? Đó là con đường của các vị Nabi, đặc biệt trong thời của Muhammad, những người mà đọc Fatiha dâng lễ nguyện ngày đêm 5 lần là phải biết rằng đó là con đường của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và con đường của các vị Sahaba. Thì có một lần Nabi nói với các Sahaba, Nabi nói cộng đồng của ta sau này sẽ chia làm 73 nhóm. Thì chỉ có một nhóm được vào thiên đàng. Thì các Sahaba mới ồn ào lên, nhốn nháo lên hỏi: thì chứ nhóm người đó là nhóm người nào thưa sư phụ lo? Thì Nabi nói đó là nhóm người mà đi trên con đường mà của ta và của các Sahaba đang đi nè, tức là nhóm người đó mà là nhóm người được vào thiên đàng inshallah. Thì đó là con đường ngày chính. Thì qua cái việc mà Allah subhanahu wa ta'ala bắt chúng ta cầu xin Ngài hướng dẫn đến cái con đường ngay chính, cho thấy rằng sự ngay chính là điều vô cùng quan trọng cho tôn giáo cũng như là cho cuộc sống của mỗi tín đồ Muslim chúng ta. Vậy thế nào là ngay chính? Rồi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cũng như Allah cũng như thiên sứ chỉ dạy những người Muslim phải làm gì để có được sự ngay chính, hay dạy chúng ta làm như thế nào để chúng ta luôn đi trên con đường ngay chính? Và khi mà người bề tôi đã đi trên con đường ngay chính của Allah subhanahu wa ta'ala thì người đó sẽ đạt được điều gì? Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua cái sự biên soạn của tác giả cuốn sách Riyadhus Salihin. Thì mở đầu tác giả nói về câu kinh Quran. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Fastaqim kama umirta. Allah subhanahu wa ta'ala phán với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nói: Bởi thế ngươi Muhammad hãy đứng vững một cách ngay chính như đã được xác lệnh. Tức là Allah subhanahu wa ta'ala bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hãy làm đúng theo sứ mạng là Muhammad và hãy thực hiện những cái sắc lệnh mà Allah đã bảo ban người. Thì giảng giải câu kinh này, học giả Ibn Kathir nói: Allah subhanahu wa ta'ala tối cao ra lệnh bảo thiên sứ của Ngài và những người có đức tin phải luôn vững bước trên con đường ngay chính. Ibn Abbas radiyallahu anhu nói về câu kinh này, ông nói: tất cả Quran không có câu kinh nào mà mặc khải xuống làm cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thấy cái lòng của mình mà nặng trĩu và khó khăn như câu kinh này cả. Ibn Abbas nói khi mà câu kinh này mà Allah ban xuống thì tức là cái tấm lòng của Nabi hay là thấy con người của Nabi lúc nào cũng nặng trĩu cả. Thì cũng chính vì cái lẽ này mà có lần khi mà các Sahaba nhìn thấy cái sắc thái của Nabi bị thay đổi, tức là tóc của người bạc nhiều hơn, thì có một số Sahaba nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam, nói: quả thật tóc của người đã chống bạc rồi, thưa thiên sứ của Allah. Thì nghe các Sahaba nói vậy thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Shayyabatni Hudun wa akhwatuha. Nabi nói chương Hud, tức là Surah Hud đó, và các chương chị em của nó làm ta bạc đầu. Thì hadith này do Tirmidhi ghi lại. Thì các chương mà chị em của Hút, tức là Hút, và những cái chương mà gọi là chị em của Hút đó, thì gồm có những chương Al-Waqi'ah, chương Al-Mursalat, chương Al-Naba và chương Al-Taqwid. Rồi Allah subhanahu wa ta'ala phán trong câu kinh khác về Istiqamah, về sự nghe chính. Allah phán rằng: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah phán rằng, quả thực những ai nói Thượng Đế của chúng tôi là Allah rồi thẳng bước trên con đường ngay chính, thì các thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo rằng các vị chớ lo sợ, cũng chớ nên buồn phiền, và các vị hãy vui lên với tin mừng về thiên đàng mà quý vị đã được hứa hẹn. Chúng tôi là bạn của quý vị ở đời này và ở đời sau, và nơi đó quý vị sẽ có được bất cứ thứ gì mà quý vị ước muốn, nơi đó là thiên đàng. Và ở nơi đó quý vị sẽ được ban cấp bất cứ thứ gì quý vị yêu cầu. Một sự khoan đãi của đấng hằng tha thứ, đấng rất mực khoan dung. Chương 41 Fussilat, câu 30 đến câu 33. Allah Subhanahu wa ta'ala cho biết rằng người nào đọc tôn quá Allah Subhanahu wa ta'ala và ngay chính trong việc tuân lệnh Ngài, thì người đó sẽ được an toàn khi chúng ta chết đi, khi người đó chết đi và vào ngày phục sinh. Và phần thưởng cho cái người đó ở cuộc sống đời sau chính là thiên đàng, một cái phần khoan đãi của Allah Subhanahu wa ta'ala dành cho người đó. Và câu kinh tiếp theo: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Quả thực những ai nói Thượng Đế của chúng tôi là Allah rồi kiên quyết đứng vững một cách ngay chính thì sẽ không lo sợ, cũng sẽ không buồn phiền. Họ sẽ là những người bạn của thiên đàng, họ sẽ sống trong đó đời đời, một phần thưởng về những điều thiện, những điều ngoan đạo mà họ đã từng làm. Thì câu kinh này có nghĩa rằng những ai mà ngay chính trong Tauhid, tức là tin một mình Allah Subhanahu wa ta'ala duy nhất là đứng đáng được thờ phượng, là phủ nhận tất cả mọi vật được thờ phượng ngoài Ngài, rồi người đó kiên quyết đứng vững một cách ngay chính, kiên quyết đi theo kinh Quran và kiên quyết đi theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thì những người đó sẽ được Allah ban thưởng nơi thiên đàng, họ sẽ không bao giờ lo sợ điều gì cả. Thì có một câu chuyện ở đây, chuyện ngắn thôi, chúng ta sẽ hiểu được cái câu kinh này nhiều hơn. Thì những người mà ngay chính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta thấy những người đó subhanahu wa ta'ala Allah cho một cái kết cục rất là có hậu. Và cái hậu đó những cái người khác chứng kiến thấy, mặc dù cái kết cục đó tốt đẹp dành cho người đó, nhưng mà Allah có phơi bày cho những người khác thấy, cho những người còn sống trên đời này thấy cái điều đó. Thì một câu chuyện này là có thật. Ở bên Saudi có một người Azan á, anh ta là chuyên Azan trong masjid. Thì có một ngày nọ anh ta đi safar, tức là đi xa, thì anh ta mới về lại. Anh ta kể, anh ta về lại thì trong đêm hôm đó thì anh ta thấy là thời gian nó sắp chứ còn vài phút nữa là đến giờ pha chết rồi, thì anh ta mới không về nhà, anh ta mới chạy xe thẳng đến masjid để chuẩn bị cho giờ azan. Thì khi đến masjid của anh ta đó, masjid mà anh ta thường azan đó, thì anh ta lấy chìa khóa mở cửa, anh ta mở cửa tại vì masjid bình thường là ở dưới quê, ở trong làng ta không khóa cửa. Masjid trong làng mạc khóa cửa, trừ những masjid mà dạng như là ở thị trấn hay là ở thành phố rồi thôi. Thì anh ta mới mở cửa vào, thì anh ta bắt gặp một cậu thanh niên đang ở trong masjid. Thì đó anh ta mới bật đèn lên. Thì bật đèn lên thì lúc đó là tới giờ azan rồi, thì ông ta mới azan. Anh ta azan vừa xong xuôi thì lúc đó cái người cậu thanh niên đó mới đứng dậy và đáp lại cái lời dua của azan, rồi mới đứng dậy men hai rakat cho fajr. Thì cái người cậu thanh niên đó sau khi solat xong rồi mới ngồi xuống đọc Quran. Thì cái ông người azan này sau khi azan xong, ông solat xong, ông cũng đọc Quran, ông lấy Quran ra, ông ngồi ông đọc. Nhưng mà khi vừa ông vừa đọc một cái thì ông nghe cái tiếng đọc của cái người thanh niên đó đọc rất là hay, hay đến nỗi mà ông la ông quên, ông không đọc nữa mà ông lại bỏ ông nhìn cuốn sách thôi để ông nghe cái ông nghe. Thì trong lòng của ông ấy, ông là ta chưa từng thấy cái tiếng Quran nào nó nghe hay như vậy, tức là cái dòng Quran đó. Thì ông ta nói ước gì ngày hôm nay imam được nghỉ, imam không có đến. Ông ta ước trong lòng, ta nói ước gì ngày nay imam không có đến, ông sẽ kêu cái thằng Tony lên là imam. Sức mạnh đó, cái ngày hôm đó imam không có đến, imam không có đến, thì đây là cơ hội ông ta mới đưa cái người thằng Tony lên làm imam. Thì cái người thằng Tony lên làm imam, thì ông ta nói ở được ách đầu tiên á, thì cái này đọc cái surah al tahrim, surah al sajda, là đêm đó đêm thứ sáu nữa, đêm đó đêm thứ sáu nữa. Thì cái cầu imam, cầu của thanh niên này mới đọc đầu cái chương rực ách đầu tiên là chương Sajda sau bài Fatiha, thì đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì ở cái ách thứ hai, ông Azin là ông kể, ông nói tưởng đâu là cậu thanh niên này sau khi đọc bài Fatiha sẽ đọc cái surah al-insan, nhưng mà mọi người đang chờ đợi, tới đang chờ cái cậu thanh niên đọc, nhưng mà cuối cùng sau khi đọc bài Fatiha xong thì đột nhiên cái cậu thanh niên này giống như có điều gì đó, thì tự nhiên cậu thanh niên đọc cái chương Ikhlas Kululo Hadda. Thì cậu thanh niên vội vã và xong cái, thì sau khi cho salam xong rồi á, lập tức cho salam xong thì cậu thanh niên cầm cái đầu như thế này nè, cầm đầu và ngã lăn xuống thì cứ co giật và than đau. Thì lúc đó cái pé này với cái simert, tức là cái khăn đội á, người đọc thì nó hay đội cái pé trong người, khăn đội màu đỏ với màu trắng á, ở ngoài á. À, thì nó văng ra ngoài thôi. Thì mọi người trong masjid mới đứng qua, mới đứng xung quanh nhìn. Thì khoảng đau dần co một lát xong thì người thanh niên này mới giảm cơn đau vậy, mới ngừng lại một tí. Thì anh ta mới cười. Thì cái anh Adrin này, ông thấy cười thì ông mừng rồi, ông nói chắc là ăn cái người hết đau rồi. Ông mới chạy đi, ông mới gom, ông đi lấy nhặt mấy cái nhặt pé rồi nhặt rồi cái xi mớt lại đi cho cậu thanh niên này. Thì ông đem qua thì subhanallah, cái cậu thanh niên này đã không còn cử động được gì nữa. Thì mọi người bắt đầu mới dầu giả đem cái người đàn cậu thanh niên này đi ra xin xe rồi đem đến cái bệnh viện. Thì tới bệnh viện thì bác sĩ nói là anh ta đã chết rồi, đã dứt hơi thở lâu rồi, chứ đường chứ không phải ở đây nữa. Thì đó là một câu chuyện subhanallah, cho thấy còn gì được như vậy. Có phải là Allah nói những người nào mà thực sự istiqama, ngay chính sợ Allah, thì dĩ nhiên là istiqama chỉ có Allah là người biết chúng ta thôi. Istiqama là chúng ta ngay chính trong lời nói, ngay chính trong hành động và ngay chính trong niềm tin của mình. Chúng ta tin Allah, tin Rasul, chúng ta làm theo đúng như vậy. Thì chúng ta thấy kết quả, thì cái người đàn ông có thanh niên trong câu chuyện là một trong những hình ảnh chúng ta đã từng nghe rất là nhiều trong thời của Sobah, đến thời bây giờ Allah vẫn cho chúng ta thấy. Và ngay cả trong cái xứ sở của chúng ta, Allah vẫn cho chúng ta thấy một cái hình ảnh nào đó về những cái người ngoan đạo và kết cục của họ như thế nào. Thì có phải là Allah nói gì? Quả thực những ai mà nói Allah là Thượng Đế của chúng ta, Thượng Đế của tôi, rồi người đó ngay chính trên con đường, trên cái lời nói đó, trên cái niềm tin đó, thì chắc chắn rằng người đó không bao giờ buồn phiền. Và Allah sẽ cho người đó một kết cục tốt đẹp. Và dĩ nhiên không có kết cục tốt đẹp nào bằng là chúng ta được Allah subhanahu wa ta'ala cứu độ chúng ta vào thiên đàng. Và một cái cục tốt đẹp nhất trên thế gian này chúng ta thấy, đó là chúng ta được có một cái kết cục tốt đẹp khi chúng ta nói lời chia tay với cái trần gian này. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala rút linh hồn của chúng ta trong lúc chúng ta salat. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala rút linh hồn của chúng ta khi chúng ta đọc Quran. Và cầu xin Allah rút linh hồn của chúng ta khi chúng ta nói subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala rút linh hồn chúng ta khi chúng ta phục vụ cho cha mẹ của chúng ta, hay là chúng ta đi làm từ thiện, giúp đỡ cho trẻ mồ côi, giúp đỡ cho những người quá phụ. Thì những cái khoảnh khắc đó mà chúng ta ra đi để trở về với Allah subhanahu wa ta'ala, thì đó là một cái kết cục vô cùng tốt đẹp. Thì Osman cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho tất cả chúng ta sẽ được diễm phúc như vậy. Amin. Tác giả liệt kê ra những cái hadith mà nói về cái chủ đề này. nói về chủ đề ngay chính, sự ngay chính. Thì hadith số 85, ông Abu Amr có lời nói là ông Abu Amr Sufyan bin Abdullah, thì ông ta thuật lại rằng: tôi đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, thưa thiên sứ của Allah, xin người hãy cho tôi một lời nói về Islam mà tôi không cần phải hỏi ai khác ngoài người nữa. Tức là cái người đàn ông này đã nói với thiên sứ của Allah, xin Allah cho một cái lời khuyên, xin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho một cái lời khuyên, mà với cái lời khuyên đó thì ông ta có thể, tức là dẫn bước đi trên con đường Islam mà không cần phải hỏi ai nữa, đủ rồi. Mà nói như thế thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã cho ông ta một cái lời khuyên, đó là Nabi nói: Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi nói: ngươi hãy nói tôi tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala, rồi ngươi hãy ngay chính, tức là hãy đi trên con đường ngay chính đó, đúng theo những gì mà ngươi đã nói. Thì Imam An-Nabawi Nawawi rahimahullah nói: đây là một trong các hadith được dùng làm cái nền cho ngôi nhà, nền tảng cho cái ngôi nhà của Islam. Nghe lớn chưa? Ngôi nhà của Islam. Sự ngay chính là dẫn bước trên con đường Islam theo đúng hệ thống giáo lý của nó, đặt trên cái nền tảng Quran và Sunnah của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nói: sự ngay chính là chấp hành theo đúng các mệnh lệnh và điều cấm, không tìm cách né tránh các mệnh lệnh và các điều cấm của Allah subhanahu wa ta'ala một cách là mánh lới và gian xảo, giống như sự ranh ma của loài cáo. Tức là đây là lời nói của Umar, về nói khi có người hỏi về cái sự ngay chính là gì, thì Umar nói đó là chúng ta phải thi hành đúng theo các mệnh lệnh của Allah và tránh xa những cái điều cấm. Không được phép là gì? Thực hiện những cái điều cấm, hay là tìm cách làm những cái tìm cách mà tránh xa những cái mệnh lệnh, những cái điều wajib mà Allah đã xác lệnh cho chúng ta, bằng cách là xảo quyệt hay là mánh lới. Thì cái bài học từ cái hadith là cái lời Jawa' al-Kalim, trong tiếng Ả Rập được gọi là các, trong giáo lý Islam, những cái lời hadith mà ngắn gọn như vậy mà nó mang nhiều cái hàm ý thì được gọi là Jawami' al-Kalim, tức là lời ngắn nhưng mang ý nghĩa rộng lớn và bao hàm. Thì cái lời di huấn này nó bao hàm hai cái nền tảng của Islam. Nền tảng thứ nhất đó là Islam, nền tảng thứ hai đó là Iman. Như trong lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Quả thực những ai nói thượng đế của chúng tôi là Allah rồi kiên quyết đứng vững một cách ngay chính. Phải không ạ? Thì Islam và Iman, Islam tượng trưng cho cái hành động của thể xác, còn Iman là cái biểu hiện của cái niềm tin trong lòng. Như vậy Islam phải biểu hiện hai cái, bằng niềm tin và được thể hiện bằng thể xác. Và bài học thứ hai từ cái hadith đó là sự ngay chính chứng tỏ đức tin Iman trọn vẹn và hoàn thiện. Như vậy cái sự ngay chính, khi mà chúng ta nói chúng ta tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta nói Allah là thượng đế của chúng ta, thì chúng ta phải ngay chính giống như những gì chúng ta nói. Nếu như chúng ta không làm như vậy thì chúng ta không phải là gì, là cái người có Iman thực sự. Bây giờ Allah nói: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Này hỡi những người có đức tin, tại sao các ngươi lại nói ra những điều mà các ngươi không làm? Và đó là cái điều mà Allah ghét nhất. Rồi, hadith số 86. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalih. Các ngươi hãy trung thực và ngay chính. Các ngươi hãy trung trực và ngay chính, và các ngươi hãy biết rằng không một ai có thể trốn chạy cho hành động và việc làm của mình khỏi sự xét xử của Allah subhanahu wa ta'ala. Các vị Sahaba nói: thưa thiên sứ của Allah, ngay cả người hay sao? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: wa la ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Ngay cả ta cũng vậy, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala đã Như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã bảo vệ và che chở cho ta bằng sự thương xót và ân phúc của Ngài. Thì trong hadith Nabi có nói đến cái từ trung trực. Thì trung trực trong hadith có nghĩa là không thái quá, đồng thời không sao lãng trong tôn giáo. Tức là khi chúng ta làm một cái hành động nào đó về ngoan đạo thì chúng ta đừng làm một cách thái quá. Rồi khi chúng ta thực hiện những cái điều wajib hay là tránh xa những cái điều mà haram thì chúng ta đừng có nên sao lãng hời hợt, mà chúng ta phải nên xem trọng đàng hoàng, đúng mực của nó. Thì đó là cái nghĩa trung trực. Thì bài học từ cái hadith Allah Subhanahu wa Ta'ala, bài thứ nhất, Allah Subhanahu wa Ta'ala xét xử để ban thưởng và trừng phạt người bề tôi là qua các việc làm của cái người đó, tức là để thể hiện sự công bằng của Allah. Bởi vì dĩ nhiên là Allah không phải là Allah ban cho chúng ta thiên đàng hay là đưa chúng ta vào địa ngục, không phải là sự trao đổi tương thích giữa cái việc làm của chúng ta, không phải. Bởi vì chúng ta làm như thế nào chúng ta không đổi lấy được cái ni'mah, cái ân huệ mà Ngài ban cho chúng ta. Mà ở đây Allah xét xử qua những việc làm chỉ mang ý nghĩa là Ngài công bằng, để cho chúng ta thấy là gì, Ngài là đứng công bằng. Bài học thứ hai từ hadith, tôn giáo không chỉ bằng lời nói và tin bằng con tim mà phải biểu hiện bằng hành động của thể xác. Một người muốn vào thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì sau khi mà cái người đó đã tin nơi Ngài thì cái người đó phải làm theo đức tin iman của người đó. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Allah nói, các thiên thần nói: "Mời quý vị bước vào thiên đàng do những việc làm thiện tốt mà quý vị đã từng làm trên thế gian." Như vậy, những cái việc làm trên thế gian, những làm ngoan đạo sẽ là những cái điều mà đưa làm cho Allah sẽ thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Tức là khi chúng ta làm những cái hành động đó, ngoan đạo đó, thì sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng và thương xót chúng ta, và qua sự thương xót đó Ngài sẽ thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Bài học tiếp theo từ cái hadith này, đó là việc vào thiên đàng không phải chỉ bằng các việc làm thiện tốt của người bề tôi và việc ngoan đạo, và việc được vào thiên đàng là do sự thương xót. Mình đã nói nãy rồi. Và các việc làm thiện tốt chỉ là nguyên nhân để Allah Subhanahu wa Ta'ala thương xót mà thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Cho nên người có đức tin, ngoài việc làm việc thiện tốt và ngoan đạo thì đồng thời cái người đó phải cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala thương xót và thu nhận y vào thiên đàng của Ngài. Như vậy, chúng ta khi chúng ta salat mỗi ngày đêm 5 lần, khi chúng ta zikir, khi chúng ta đọc Quran, khi chúng ta làm việc thiện, thì khi chúng ta đã hoàn thành cái việc làm đó rồi, chúng ta đừng quên cầu xin Allah chấp nhận cái việc làm đó của mình. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala biến cái việc làm đó luôn thành tâm trọn vẹn hướng về Ngài. Thì đó là cái hai lời cầu xin mà chúng ta nên cầu xin khi mà chúng ta, một khi chúng ta đã hoàn thành một cái việc làm ngoan đạo nào đó. Thì đó là chúng ta đã xong cái bài học của đêm hôm nay, đó là chương số 8 Al-Istiqamah, sự ngay chính. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ ban cho cái những cái buổi học như thế này được barakat và sẽ được tiếp diễn. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ hướng dẫn và dẫn dắt cái đức tin iman của chúng ta. Và cầu xin Ngài giúp chúng ta luôn luôn thực hiện tốt cái bổn phận của chúng ta đối với Ngài, và luôn luôn phấn đấu để giành được những cái điều sunnah càng ngày càng nhiều hơn nữa. Và cầu một điều cuối cùng, đó là cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ cho chúng ta có một kết cục tốt đẹp khi chúng ta chia tay khỏi trần gian này. Allahumma amin. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.